Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên họp trực tuyến với các huyện ủy, thành ủy, thị ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Thái Nguyên cách ly gần 250 người, Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 9.
Nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là sau khi sáp nhập về thành phố Thái Nguyên, Đảng bộ xã Linh Sơn đã có bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Sáng ngày 30 tháng 3, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Thường trực Tỉnh ủy với các điểm cầu của huyện ủy, thành ủy, thị ủy các địa phương trong tỉnh để chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo quân khu 1, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan. Báo cáo của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh cho thấy, đến nay Thái Nguyên đã ghi nhận một trường hợp nhiễm COVID-19, ca bệnh số 178. Bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để cách ly điều trị. Tỉnh cũng đã chỉ đạo tổ chức rà soát cách ly y tế tập trung 14 ngày theo quy định đối với 47 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân, đồng thời rà soát lập danh sách các trường hợp tiếp xúc vòng 2, vòng 3 để cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Thái Nguyên đã lên phương án xây dựng 4 địa điểm cách ly tập trung và triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tham gia ý kiến tại cuộc họp, lãnh đạo cấp ủy các huyện, thành phố, thị xã đã báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh của đơn vị địa phương, đồng thời đề xuất tỉnh chỉ đạo ngành công thương có quy định cụ thể về các ngành hàng thiết yếu được phép kinh doanh, buôn bán trong đợt cao điểm phòng chống dịch. Chỉ đạo ngành văn hóa có hướng dẫn về việc tổ chức các hoạt động hiếu hỉ trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 để có chỉ đạo triển khai thống nhất trong toàn tỉnh. Đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để mua các trang thiết bị y tế, tăng cường nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch tại cơ sở. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền các huyện, thành thị trong tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Riêng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí đề nghị các địa phương cần chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đồng chí đề nghị các địa phương cần chỉ đạo thực hiện nghiêm một số nội dung, gồm hạn chế tụ tập đông người, giảm tối đa các hội nghị không cần thiết, tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ, trừ các cơ sở hàng hóa thiết yếu. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Tạm dừng hoạt động vận tải, tăng cường quản lý nhân hộ khẩu, nhất là đối với các trường hợp đã đi qua vùng dịch, các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh viện Bạch Mai. Chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư y tế, nguồn nhân lực để sẵn sàng đáp ứng công tác phòng chống dịch. Đối với các đề xuất kiến nghị của các địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu tổng hợp, thể chế hóa bằng các văn bản để triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Ngày 29 tháng 3, Thái Nguyên đã thực hiện cách ly gần 250 người liên quan tới bệnh nhân số 178. Sáng cùng ngày, Bộ Y tế đã ra thông báo khẩn số 9 đề nghị tất cả người dân đã đến bệnh viện Bạch Mai thực hiện nghiêm túc một số yêu cầu. Theo thông báo ngày 29 tháng 3 của Bộ Y tế, bệnh nhân đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên mắc COVID-19 là bệnh nhân số 178, 44 tuổi, địa chỉ thường trú tại xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ, có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Trước đó vào 16 giờ 50 phút ngày 27 tháng 3, bệnh nhân vào khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ với lý do đau đầu, chóng mặt. Khai thác ban đầu, bệnh nhân cho biết chỉ ở nhà và không đi đâu. Bệnh viện đã lập hồ sơ bệnh án điều trị tại khoa nội, xét nghiệm, công thức máu và đường máu cho kết quả bình thường. Đến 20 giờ cùng ngày, bệnh nhân có biểu hiện đau họng, sốt, thân nhiệt 37,6 độ C. Tiếp tục khai thác kỹ yếu tố dịch tễ, mới biết bệnh nhân này đã có quá trình làm việc tại nhà ăn của Bệnh viện Bạch Mai trong 2 tháng. Trước đó, ngày 25 tháng 3, bệnh nhân đã đến bệnh viện nhiệt đới làm test nhanh với virus SARS-CoV-2, kết quả âm tính. Sau khi khai thác các yếu tố dịch tễ, Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân xuống khu vực cách ly, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực từ phòng khám đến khoa nội. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm gửi về Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cho thấy bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay lập tức, bệnh nhân đã được chuyển đến điều trị, cách ly tại Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi Thái Nguyên bằng xe chuyên dụng. Cùng ngày, bệnh nhân tiếp tục được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Do bệnh nhân có lịch sử di chuyển tương đối phức tạp và khai báo ban đầu không trung thực, nên việc rà soát xác định những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời khoanh vùng khử khuẩn. Tính đến 10 giờ ngày 29 tháng 3, Thái Nguyên đã thực hiện cách ly tập trung đối với 46 người tiếp xúc gần với bệnh nhân và cách ly tại nhà 196 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần. Ngoài ra, huyện Đại Từ vẫn tiếp tục rà soát các trường hợp F1, F2, F3 để có các giải pháp cách ly, y tế phù hợp. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tỉnh Thái Nguyên diễn ra sáng 29 tháng 3, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu các thành viên của Ban Chỉ đạo tiếp tục chủ động triển khai kịch bản ứng phó với dịch bệnh đã được xây dựng. Các ngành chức năng khẩn trương thống kê toàn bộ những người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, bao gồm người bệnh, người nhà bệnh nhân, sinh viên thực tập, người đi học, đi làm để có kế hoạch giám sát chặt chẽ. Trước mắt, tỉnh Thái Nguyên sẽ ra văn bản yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe buýt, taxi, vận tải tuyến cố định từ Thái Nguyên đi các vùng dịch và ngược lại trong thời gian từ nay cho đến khi có thông báo mới. Riêng các xe cứu thương, cứu hộ, cứu nạn, xe đưa đón người lao động sẽ thực hiện theo quy định riêng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Hồng Bắc cũng yêu cầu các ngành chức năng kiểm tra kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu. Ngoài ra, các địa phương cũng phải kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế của từng hộ dân trên tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người. Sáng cùng ngày, Bộ Y tế đã ra thông báo khẩn số 9 đề nghị tất cả người dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai thực hiện nghiêm túc một số yêu cầu. Nội dung thông báo nêu rõ, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị tất cả người dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 trở lại đây cần phải nghiêm túc thực hiện cách ly tại nhà, khai báo y tế, cung cấp thông tin bằng cách gọi tổng đài 1900-9095 hoặc nhắn tin tới số 8889, cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần từ ngày 12 đến nay theo cú pháp, số điện thoại, số điện thoại, số điện thoại. Trong trường hợp cần thiết, người dân cần liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn kịp thời. Còn theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng viễn thông tại Việt Nam đã gửi tin nhắn với nội dung trên tới 18.000 người có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 3 đến nay.
Ngày 29 tháng 3, Sở Y tế Thái Nguyên đã ban hành công văn số 834 SITNVI về tổ chức xét nghiệm những người đã khám, điều trị, thăm người thân tại Bệnh viện Bạch Mai. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Trường Đại học Y Thái Nguyên, Bệnh viện Quân y 91, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên và các bệnh viện tư nhân tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 498 trường hợp đã khám, điều trị và 15 cán bộ y tế đi học tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10 tháng 3 năm 2020 trở lại đây. Mẫu bệnh phẩm gửi về Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để thực hiện xét nghiệm. Tiếp tục tổ chức cách ly y tế cho các trường hợp theo đúng quy định. Các trung tâm y tế huyện, thành thị tiếp tục rà soát, lập danh sách những người tiếp xúc với các trường hợp trên, giám sát theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, báo cáo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổng hợp kết quả hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo Sở Y tế và thực hiện báo cáo trực tuyến về Bộ Y tế theo quy định.
Từ tối 28 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thành lập 5 đoàn đi kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại 32 xã phường trên địa bàn. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, nhìn chung các xã phường trên địa bàn thành phố đã chủ động tích cực triển khai các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh, tổ chức ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ và yêu cầu các cơ sở tạm dừng hoạt động kinh doanh các mặt hàng không phải mặt hàng thiết yếu trong thời gian dịch bệnh. Thành lập các tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch tại địa phương. Một số đơn vị thực hiện tốt như phường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã lập biên bản xử phạt hành chính 2 trường hợp vi phạm bán hàng trên vỉa hè với số tiền phạt 300.000 đồng. Bên cạnh đó, vẫn còn một số xã phường việc triển khai thực hiện chưa cao, có tình trạng nhân dân chưa thực hiện việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, buôn bán các mặt hàng thực phẩm tươi sống trên vỉa hè. Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa thực hiện việc tạm dừng buôn bán các mặt hàng không phải mặt hàng thiết yếu như cửa hàng thời trang, dịch vụ ăn uống, cà phê, đồ dân dụng. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là công văn số 735 UBNZVP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Phân công lãnh đạo và cán bộ chuyên môn trực 24/24 giờ tại trụ sở cơ quan, hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã phường để kịp thời tiếp nhận, xử lý các tình huống liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh. Thông báo số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo đơn vị tới nhân dân trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế việc di chuyển, giao thương, mua bán hàng hóa, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm việc rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành việc tạm dừng buôn bán không phải mặt hàng thiết yếu theo quy định. Chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở, các chợ truyền thống được tiếp tục kinh doanh, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Yêu cầu khách đến mua hàng phải đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn, không tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm. Đối với các siêu thị, cần thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt cho khách đến mua hàng. Kiểm tra yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên. Dừng các hoạt động văn hóa giải trí tại các địa điểm công cộng.
Tính đến chiều ngày 29 tháng 3, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên đã tiếp nhận 20 trường hợp thuộc diện phải cách ly tại cơ sở y tế. Trong đó có 18 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh số 178 ở xã Phú Thịnh, Đại Từ. Hai trường hợp còn lại được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Phú Bình và Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, các trường hợp này đang được theo dõi y tế chặt chẽ tại khu vực điều trị cách ly của bệnh viện. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Ngô Kim Tiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi cho biết, được xác định là cơ sở điều trị tuyến cuối của tỉnh, nên bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với tình hình dịch COVID-19. Ngay sau khi tiếp nhận các trường hợp thuộc diện phải cách ly tại cơ sở y tế, bệnh viện đã triển khai công tác thu dung, cách ly và theo dõi y tế theo đúng quy định. Ngay trong sáng ngày 29 tháng 3, các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả. Tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy khu vực điều trị cách ly tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi được bố trí cách xa các khu điều trị khác, bao quanh có hàng rào thép chắc chắn. Toàn bộ khu vực điều trị cách ly được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ để bảo đảm việc cách ly được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Bệnh viện cũng đã bố trí một kíp 4 người, gồm một bác sĩ, hai điều dưỡng và một lái xe thường xuyên túc trực tại đây để theo dõi y tế và phục vụ việc ăn uống hàng ngày cho các trường hợp cách ly. Về chế độ đối với các trường hợp cách ly được bệnh viện thực hiện nghiêm túc. Theo đó, tất cả các trường hợp cách ly đều được ăn uống miễn phí, cung cấp khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng thiết yếu khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Tính đến chiều tối ngày 29 tháng 3, 19 trên 20 trường hợp đang được cách ly tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi có sức khỏe ổn định, không có biểu hiện lâm sàng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, một trường hợp được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Phú Bình đang có triệu chứng ho, sốt. Trước đó, trường hợp này đã đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để khám bệnh vào ngày 19 tháng 3.
Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc tham gia chung tay ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tổ chức phát động tới toàn thể các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chung tay tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các nhà hảo tâm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình, đồng lòng tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Các hình thức ủng hộ hỗ trợ gồm ủng hộ bằng tiền mặt hoặc lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm phục vụ công tác điều trị phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ các phương tiện, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh, trang thiết bị y tế, đồ bảo hộ phòng dịch, khẩu trang phòng dịch, dung dịch sát khuẩn. Các tổ chức cá nhân ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh, đăng ký trực tiếp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và trao tặng ủng hộ chuyển về cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cơ quan thường trực quản lý quỹ cứu trợ cấp tỉnh. Các tổ chức cá nhân ủng hộ hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện, đăng ký trao tặng ủng hộ tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã, cơ quan thường trực quản lý quỹ cứu trợ cấp huyện. thời gian tổ chức vận động quyên góp từ ngày 26 tháng 3 năm 2020 đến ngày 10 tháng 5 năm 2020. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh là cơ quan thường trực tiếp nhận mọi sự đăng ký ủng hộ của các tập thể cá nhân đối với hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh. Địa chỉ: số 14 đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên. Tài khoản: 3751010387757 tại kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên.
Theo báo điện tử Chính phủ cập nhật lúc 7 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3, thế giới 721.330 người mắc, 32.956 người tử vong. Trong đó, Hoa Kỳ 141.812 người mắc, 2.475 người tử vong. Trung Quốc 81.439 người mắc, 3.300 người tử vong. Italia 97.689 người mắc, 10.779 người tử vong. Tây Ban Nha 80.110 người mắc, 6.803 người tử vong. Việt Nam 194 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn, giai đoạn 1, 9 bệnh nhân 18, bệnh nhân 22, bệnh nhân 23, bệnh nhân 35, bệnh nhân 33, bệnh nhân 64, bệnh nhân 66, bệnh nhân 79, bệnh nhân 90 mắc COVID-19 tính từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 đã được chữa khỏi, giai đoạn 2. Ngày 23 tháng 3, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng đến xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, 40 ô đất ở nông thôn, gồm 26 ô đất với diện tích mỗi ô trên 400m2, có mức giá khởi điểm từ 10 triệu đồng trên 1m2 đến 11 triệu đồng trên 1m2, và 14 ô đất có diện tích 215m2, có giá khởi điểm 13,8 triệu đồng trên 1m2. 31 ô đất thương mại dịch vụ, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm, gồm 8 ô đất với diện tích mỗi ô từ 995m2 đến 1.000m2, có giá khởi điểm 4.025.000 đồng trên 1m2. 6 ô đất có diện tích mỗi ô từ 775m2 đến 1.149,6m2, có giá khởi điểm là 4.384.800 đồng trên 1m2. 1 ô đất có diện tích 987,5m2, có giá khởi điểm 4.823.280 đồng trên 1m2. 3 ô đất có diện tích mỗi ô 1.000m2, có giá khởi điểm 4.384.800 đồng trên 1m2. 9 ô đất có diện tích mỗi ô từ 988m2 đến 1.000m2, có giá khởi điểm 4.025.000 đồng trên 1m2. 4 ô đất có diện tích mỗi ô từ 1.000m2 đến 1.256m2, có giá khởi điểm 4.427.500 đồng trên 1m2. Hiện trạng khu đất này đã được quy hoạch giải phóng mặt bằng xong. Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày 2 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 3 tháng 4 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 9 tháng 4 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do Trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ 500.000 đồng một hồ sơ. Tiền đặt trước là 10% giá khởi điểm trên một hồ sơ vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2020. Các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu tối đa 5 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ vừa qua, nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là sau khi sáp nhập về thành phố Thái Nguyên, Đảng bộ xã Linh Sơn đã có bước phát triển toàn diện trên tất cả lĩnh vực, diện mạo nông thôn có sự khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên đáng kể.
Đối chiếu với các chỉ tiêu ở đầu nhiệm kỳ có thể nhận thấy, ở mỗi lĩnh vực, Linh Sơn đều có sự bứt phá vượt bậc. Nếu như năm 2015, thu nhập bình quân đầu người ở xã đạt gần 28 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo là trên 10%, thì đến nay, so với mục tiêu đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Tiêu biểu, thu nhập đầu người đã đạt gần 34 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,2%, thu ngân sách bình quân tăng trên 31% một năm, vượt 16,42%. Đây thực sự là những con số biết nói, chứng tỏ nghị quyết đã đi vào cuộc sống. Để có được những kết quả đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, xã đã cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển thành vùng tập trung trồng cây chủ lực là ổi và các cây rau màu có giá trị kinh tế cao như bò khai, củ đậu, dưa lưới và trồng hoa theo mô hình công nghệ cao để phù hợp với thế mạnh đất nông nghiệp của địa phương. Không chỉ nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng cây trồng mà xã còn tuyên truyền, vận động bà con trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Năm 2019, xã đã xây dựng thành công thương hiệu tập thể ổi Linh Nham, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên do Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam bảo hộ. Để có được thành công bước đầu này, các chi bộ cơ sở đều xây dựng các chỉ tiêu cụ thể cho xóm của mình để thực hiện. Chia sẻ về việc thực hiện nghị quyết tại chi bộ xóm Làng Phan, một trong những chi bộ liên tục nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ xã Linh Sơn, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư chi bộ xóm cho biết.
Chi bộ Làng Phan thì đã lãnh đạo là hoàn thành toàn bộ các cái chỉ tiêu đảng bộ đã đề ra về phát triển kinh tế, thì tính tổng thể bình quân ấy, tính đầu người thì xóm Làng Phan là đạt trên 38 triệu. Và các cái mô hình sản xuất kinh tế, phát triển kinh tế đấy thì đã định hình, đã hình thành. Như là các cái tổ hợp tác xã trồng ổi, các nhà vườn trồng ổi, các cái trang trại chăn nuôi. Còn các loại hoa cây màu thì áp dụng cái công nghệ cao. Khoa học công nghệ thì để tăng năng suất và hướng tới cái thị trường sản xuất. Song song với phát triển kinh tế thì là cũng quyết định đến cái xây dựng nông thôn mới. Việc mà về đích nông thôn mới thì ban lãnh đạo xóm hô hào nhân dân đã góp được gần 200 triệu.
Cùng với phát triển kinh tế, xã đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Sau khi về đích nông thôn mới năm 2016, Đảng ủy xã tiếp tục xây dựng nghị quyết chuyên đề về duy trì và phát triển các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó các xóm tiếp tục hoàn thiện hệ thống đường giao thông ngõ xóm, xây mới trên 3.300 mét kênh mương nội đồng, rãnh thoát nước hai bên đường, xây dựng gần 17.000 mét đường bê tông nông thôn, bố trí cây xanh, trồng hoa làm đẹp các tuyến đường, thực hiện chương trình thắp sáng các tuyến ngõ xóm, vận động nhân dân tu sửa nhà ở, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa xóm, vận động nhân dân phân loại rác thải, sử dụng hiệu quả các thùng rác công cộng, vân vân. Qua đó làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, sạch đẹp hơn. Việc làm này có sự đóng góp tích cực từ mỗi cán bộ, đảng viên của xã là những người đi đầu trong các hoạt động và phong trào thi đua tại địa phương. Là đảng viên tiêu biểu của xóm Núi Hột trong thực hiện các phong trào thi đua, vươn lên làm giàu và giúp đỡ bà con trong xóm cùng chuyển đổi cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế. Đảng viên Nguyễn Thanh Bình cho biết.
Với vai trò trách nhiệm của một đảng viên thực hiện cái nghị quyết của đảng ủy và nghị quyết của chi bộ hàng tháng, hàng năm và trong cả nhiệm kỳ. Trước hết thì đối với bản thân thì luôn phải gương mẫu, rèn luyện cái tính đảng để làm tốt cái nhiệm vụ mà đảng và tổ chức đảng đã giao cho mình. Thế còn đối với gia đình thì chúng tôi cũng luôn luôn là tuyên truyền thực hiện cái đường lối chủ trương chính sách của đảng, của nhà nước để chấp hành tốt và cũng làm gương cho các cái gia đình chòm xóm để thực hiện tốt cái nghị quyết của đảng. Thế ngoài ra là bản thân cũng như gia đình là luôn phát triển cái kinh tế gia đình để làm cái phong trào chung của địa phương.
Như vậy, sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đảng bộ xã Khoai Chín, nhiệm kỳ 2015-2020, ngoài những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ xã Linh Sơn còn tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Công tác xây dựng đảng được Đảng bộ xã chú trọng trên cả ba mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ xã đã thường xuyên quán triệt chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng chỉnh đốn đảng. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt từ 86%, có từ 75% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 15% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh. nói về phương hướng của xã trong nhiệm kỳ 2020-2025, ông Chu Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.
Mục tiêu của đại hội lần này thì chúng tôi sẽ phát huy những cái tiềm năng thế mạnh của xã Linh Sơn và xây dựng lấy nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại để cho là thực hiện tốt cái tiềm năng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản. Để vì chính như vậy thì mới làm giàu được cho cái quê hương xã Linh Sơn. Cái thứ hai nữa là chúng tôi là muốn cái dịch vụ ấy thì là chúng tôi muốn xây dựng là cái Linh Sơn Hill. Bởi vì đấy là cái có cái di tích chùa Hàng Rơi. Thì chúng tôi có một cái chùa, thì hiện nay chúng tôi đang có một cái kế hoạch là mở rộng cái chỗ chùa Hàng Rơi và thực hiện cái Linh Sơn Hill. Bởi vì nếu mà được như vậy thì tôi cho là cái phát biểu là thương mại du lịch là rất cái phù hợp đối với là thành phố Thái Nguyên và cũng như là tỉnh Thái Nguyên.
Hy vọng những thành tựu đạt được qua một nhiệm kỳ cùng với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân sẽ là nền tảng vững chắc để Linh Sơn vững tin bước vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2020-2025, xây dựng quê hương Linh Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 3 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân ngay sau khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần thực hiện như sau.
1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét.
2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế, số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế.
3. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khử tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng.
4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy.
5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa.
6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học.
7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.